sinh tan tình lá cây chung mầm, quá lối nổ như bờ ao. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tổ, hoa cau rụm trắng ngoài thềm. Nhô nhô cái đôi gà cao, em đeo cái dải em đào. Quần thinh áo thề mới, tay em cầm cái nón quai thao.
Đó là những khúc hát mang âm hưởng dân ca mà Caroline hát khi cô chỉ mới lên 6. Mới 6 tuổi mà Caroline đã thuộc lầu Người ơi người ở đừng về, Cò lả, Quê hương, Lòng mẹ, Xe chỉ luồng kim. Cô bé mang hai dòng máu Việt Úc, bắt đầu yêu những khúc hát dân ca Việt Nam qua lời ru của bà, truyện cổ của mẹ, và nói, đọc, viết, hát tiếng Việt trôi chảy không ngờ. Xin được chào Caroline và chị Ái Tâm.
Cảm ơn em, chào chị Bích Ngọc. Kính chào quý thính giả đài SBS. Em tên là Caroline Tâm Minh, năm nay em 22 tuổi. Hiện giờ em vừa tốt nghiệp cao học sư phạm ở trường Melbourne Uni. Em mong muốn là một cô giáo dạy trung học.
Vào một cái hội chợ, Caroline đã từng trình bày ca khúc Bèo dạt mây trôi. Cô gái có gương mặt rất là Tây, mặc bộ áo dài màu hồng phấn và hát Bèo dạt mây trôi rõ từng cái âm điệu. Khi mà nhắc đến Caroline thì chắc là sẽ không thể nào quên được mẹ của Caroline là chị Ái Tâm, giáo viên dạy tiếng Việt. Công việc giảng dạy tiếng Việt hiện tại của chị như thế nào ạ?
Chào Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS. Tôi dạy tiếng Việt 3 ngày trong một tuần. Ngày thứ 2 và ngày thứ 3 thì tôi dạy ở trường tiểu học Richmond West, và ngày thứ 7 thì tôi dạy tiếng Việt ở trường VSL Lay Lò. Còn những ngày khác thì tôi cũng làm những công việc cho Bộ Giáo dục.
Phải vì mẹ là giáo viên dạy tiếng Việt cho nên nó là một cái áp lực cho Caroline phải học tiếng Việt thật là tốt không?
Dĩ nhiên là vậy. Em học tiếng Việt từ bà em với mẹ em từ khi em còn rất nhỏ. Em được nghe những bài hát dân ca tiếng Việt từ khi em còn nằm nôi. Em không nói tiếng Việt nhiều cho nên là tiếng Việt của em hơi mai một đi một ít, nhưng mà em vẫn hiểu để nói thì hơi ấm ấm một tí.
Qua các cuộc trò chuyện nãy giờ thì Bích Ngọc thấy là Caroline nói rất là trôi chảy. À, đối với chị Tâm thì chị thấy là cái việc dạy tiếng Việt cho Caroline á, nó có khó hơn với lại các em khác ở trong trường Việt ngữ không? Tại vì bục chủ nhà thường không thiên mà, đúng không?
Cũng rất là may cho mình đó là Tâm Minh rất là thích học tiếng Việt. Mà mình dạy Tâm Minh từ lúc còn bé, thành ra là dạy gì Tâm Minh cũng học, dạy ca, dạy hát, dạy làm thơ, dạy viết chuyện.
Vì sao Caroline lại có một cái niềm đam mê đặc biệt đối với những cái bài hát mang âm hưởng dân ca?
Điều thu hút lớn nhất đối với em là ý nghĩa của những bài hát dân ca bất luận của dân tộc nào. Những bài hát cổ điển này thường không cần nhạc đệm mà lời hát rất là thâm thúy, đầy ý nghĩa. Em tưởng tượng rằng những người sáng tác các bài hát này là những người nông dân, sống những cuộc sống rất là đơn giản, chất phát ấy. Họ hát về người bạn tình, về gia đình, về quê hương yêu dấu của họ. Những lời hát không để bán lấy tiền mà chỉ để trao duyên hay là vợi đi tình thương nỗi nhớ của họ. Em thấy điều này rất là cảm động.
Sau lý che làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê mòn lối có về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng nã đầu trái mũ rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đâu bao đêm trăng thanh tán cầu sông vui bên này.
Caroline rất là thích cái hàm ý ở sâu rồi, trong những cái lời ca tiếng hát đó.
Hiện bây giờ bài nhạc tân thời họ hát để tiền, để nắm tâm tiếng, họ không hát trong tấm lòng của họ, nó không hay bằng.
Có những cái bài hát nào mà Caroline hiểu được cái âm hưởng rồi thì Caroline thích cho đến bây giờ?
Chính là bài hát Bèo dạt mây trôi là bài hát em thích nhất. Năm ngoái em hát bài hát đấy mà đài SBS thâu.
Lunar New Year, Tết âm lịch.
Tết âm lịch đấy, đúng rồi. Bài hát ấy rất là buồn, rất là tha thiết á. Khi em nghe bài hát ấy em cứ tưởng tượng rằng chính là cái người mà đã sáng tác bài hát ấy phải cảm thấy như thế nào, sáng tác những cái lời hát nhiều ý nghĩa như vậy. Có lần em nghe em rất là cảm động, em rơi nước mắt nữa. Mà em nghe rất nhiều bài hát tiếng Anh, tiếng Việt, chẳng có bài hát nào khác làm em khóc cả. Bài hát ấy rất đặc biệt đối với em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thường nó đã khó rồi, nhưng mà dân ca thì nó lại khó hơn, tại vì nó luyến lấy. Caroline cảm thấy như thế nào khi mà hát những ca khúc đó?
Có thể chị cho rằng khó, nhưng mà bài hát dân ca là những bài đầu tiên em được nghe từ khi em nằm nôi. Những bài hát có âm điệu thư thả, tình tứ, luyến lấy thật rất là dễ đối với em. Còn ngược lại, em thấy những bài hát tân thời mà có điệu nhạc rất là dồn dập, em lại thấy những bài hát đây là khó.
Với Caroline Foote, tình yêu quê hương bắt nguồn từ những khúc nhạc truyền thống, những bài đồng dao mà cô ngao ngao hát khi nhổ chiếc răng sữa đầu tiên. Thông qua những câu hát mộc mạc, đơn sơ, không hề có nhạc đệm, Caroline Foote tâm mình gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Mỗi câu hát cô cất lên trong buổi biểu diễn cho cộng đồng đều được mọi người cùng hưởng ứng.
Quay trở lại với câu chuyện của chị Tâm đi. Làm cách nào để mà chị có thể gieo cho con cái tình yêu tiếng mẹ đẻ nè, rồi dạy cho con hát những cái khúc dân ca như vậy?
Tôi nghĩ là dành thời gian thật nhiều để chơi đùa và trò chuyện tâm tình với các con lúc còn nhỏ là cách tốt nhất để giúp trẻ yêu thích và để gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Trẻ con thì thích nghe chuyện cổ tích. Mỗi tối trước khi mà Tâm Minh đi ngủ đó, tôi thường hay mang chuyện cổ tích ra kể hay là đọc cho bé nghe. Tôi dạy con vào bất cứ lúc nào, lúc chơi, kể cả lúc ăn. Trong nhà thì dán rất là nhiều những cái chữ tiếng Việt đó, dán khắp tất cả các phòng để bé đi đâu cũng có thể nhìn thấy và học, để cho con gần gũi với lại bà ngoại, với những người thân bên ngoại đó. Mỗi lần về Việt Nam thì bé đều tiếp xúc và nói chuyện với lại bà, các dì, các bác ở trong gia đình. Rồi dẫn cháu đi chùa, đi những cái lễ hội của người Việt đó, để tiếp xúc với lại cộng đồng người Việt ở Melbourne. Để có thêm người nói tiếng Việt ở trong gia đình thì mình cũng dạy ba của Tâm Minh nói tiếng Việt. Mấy cha con thường cũng có thể chơi đùa nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam ở nhà. Mà cũng kiên trì nữa, khi mà các cháu nó không hiểu thì mình giải thích cho con, chứ mình không có chuyển qua nói tiếng Anh như là một số bậc phụ huynh thường làm. Và dạy con từ lúc mà con càng nhỏ thì càng tốt. Và nhiều khi cha mẹ nản là thấy con học 1-2 năm hay là 3 năm mà chưa có biết viết hay biết đọc á, thì bỏ qua đi, không cho học nữa, rất là tiếc á. Tại vì thường là dạy cho các cháu nghe và nói được tiếng Việt thì rất là dễ, nhưng mà dạy cho các cháu đọc viết được thì phải có một cái quá trình.
Thì Caroline có nhắc đến bà ngoại. Vậy thì cái làn điệu dân ca mà bà ngoại hát ru Caroline từ lúc còn nhỏ nó ảnh hưởng như thế nào cho đến ngày hôm nay trong cái lời ca tiếng hát mà Caroline gửi đến mọi người?
Ra là Tâm Minh được thừa hưởng cái giọng hát ngọt ngào của bà. Bà bé là bà hay hát cho Caroline nghe, rồi Caroline cũng nghêu ngao cũng hát theo. Xong rồi từ từ thì là thuộc. Bé thì hay theo bà đi chùa. Các anh, các chị hay là các cô đi lên trên trình diễn thì Caroline cũng đòi lên theo, rồi cũng đòi trình diễn, cũng hát. Nếu mà không có hát hay là không có mở băng cassette cho bé nghe thì bé không ngủ. Thế là bật cái nhạc lên mà đúng cái bài mà bé thích ấy, thì là bé nằm yên, bé ngủ. Thì mình nhớ có một lần cho Tâm Minh về quê ngoại Việt Nam chơi vào dịp Tết á, thì cho bé đi nghe bà Trẻ Hằng với bà Trẻ Toan hát. Hát cái bài, chính cái bài Bèo Giặt Mây Trôi đó, với bài Người ơi người đừng về đó, thì bé rất là thích. Và bé cũng hỏi mình á, cái nghĩa của bài hát là như thế nào.
Trong bèo bèo trôi, người ơi người ở đừng về, người về em nhắn đi.
Khi mà hát những cái ca khúc mà tiếng Việt mang âm hưởng dân ca đó thì Caroline cảm thấy như thế nào?
Khi mà biểu diễn thì em thấy rất run. Em không hiểu sao khi em còn nhỏ em có thể hát trước mặt một đám hàng trăm người dũng cảm như thế. Năm ngoái em chỉ hát trước mặt một số ít người với đài SBS thôi mà em run lắm. Em run nhưng mà em cũng thấy vui, và em luôn luôn ngạc nhiên rằng mọi người thích nghe bài em hát. Em cũng thấy buồn cười khi sau khi em hát khán giả tranh cãi với nhau em là người Việt hay người Úc.
Vậy thì quay trở lại với một câu hỏi đi. Nếu mà có ai đó hỏi Caroline là chị là người Úc hay người Việt thì Caroline sẽ trả lời như thế nào?
Thật ra em thích là người Úc bởi vì em bị dị ứng với một vài phong tục tập quán của người Việt với người Á Châu nói chung, giống như là phải đi dép ở trong nhà cho sạch, tiết kiệm, không bỏ dở thức ăn, kể cả những hột cơm dính ở trên bát, nữa thì đi đâu cũng phải dặn. Còn chỉ khi mình là người lớn nhất trong gia đình mình mới có thể có quyền tự do, vậy không ai thắc mắc bất cứ điều gì với mình ấy. Nhưng mà em nghĩ là em không có thể chối bỏ gốc gác người Việt của em. Em rất thích chuyện cổ tích, chuyện huyền thoại ở Việt Nam. Nói chung là lịch sử, âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam em đều thích. Dạo này em cũng thấy em bắt đầu tiết kiệm nhiều hơn, như là dùng lại những túi nhựa đi chợ. Em nghĩ em là người Úc, nhưng vẫn thỉnh thoảng em vẫn suy nghĩ như một người Việt.
Đây em sống không quen,
đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau hơn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau hơn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh, nguyên một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, con anh là chú rể.
Khi em còn nhỏ em rất mê đọc truyện tiểu thuyết, truyện cổ tích của Việt Nam. Sau đó thì em đọc cả truyện tiểu thuyết của Trung Quốc hay là Tây Âu dịch sang tiếng Việt á. Ví dụ như Tây Du Ký, Tam Quốc Chí, trong đó cũng có những chữ hơi khó hiểu. Nhưng mà tại vì em đọc Nghìn Lẻ Một Đêm, các cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer, em thấy đọc truyện dịch sang tiếng Việt dễ hiểu hơn là dịch sang tiếng Anh. Tại vì tiếng Việt em thấy đơn giản hơn, dễ hiểu hơn chữ cổ tiếng Anh.
Rất là thú vị.
Có một ký ức đẹp khi em còn nhỏ, em thích dịch chuyện thiếu nhi từ tiếng Anh sang tiếng Việt, một câu chuyện The Gingerbread Man, người bánh gừng. Đó em khoảng 4-5 tuổi gì đấy, không hiểu sao em thấy cái chuyện ấy rất là hay, rất là buồn cười, đầu óc trẻ em. Lúc đó em có một người anh họ ở Việt Nam và em thấy rất tiếc rằng người anh họ này và kể cả tất cả các trẻ em ở Việt Nam không có thể thưởng thức được câu chuyện người bánh gừng tại vì họ không hiểu tiếng Anh. Cho nên là em một buổi hì hục dịch hết cuốn truyện từ tiếng Anh sang tiếng Việt, vẽ cả minh họa vào đấy nữa rồi gửi đi Việt Nam. Em thấy rất tự hào về việc đấy.
Một cái kỷ niệm rất là dễ thương khi còn nhỏ về tiếng Anh và tiếng Việt. Vậy thì với vai trò là mẹ thì chị có nhớ là Caroline có cái từ nào mà không phát âm được một cái kỷ niệm nào đó về ngôn ngữ?
Caroline nói tiếng Việt tương đối sỏi đó. Em của Caroline thì hay nói ngọng á, nhưng mà Caroline thì không có ngọng. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà hát những bài hát đó thì âm tiết nó luyến láy đó. Caroline nghe không có rõ thì đôi khi hát chạch đi một chút thôi.
Caroline có nghĩ là mẹ là một cô giáo dạy tiếng Việt rất là khó không? Không chỉ khó ở trong trường mà còn khó ở nhà nữa.
Dĩ nhiên là khó. Mẹ rất là cầu kỳ, mọi thứ phải như ý muốn của mẹ em. Hơi khó chịu nhất là khi thỉnh thoảng em muốn hát bài hát hơi khác đi so với bản gốc á. Giống như nhiều ca sĩ thỉnh thoảng cải biên bài hát.
Có cover mới đúng không?
Đúng rồi. Ví dụ như năm ngoái em hát bài Bèo Dạt Mái Trôi, em muốn hát một mảnh trăng treo, mẹ em cứ khăng khăng muốn nói là không, phải hát một vầng trăng treo. Cãi nhau, tranh cãi với nhau.
Như vậy là mẹ là một cái cô giáo rất là khó, không chỉ trong cái việc là phải dạy sao cho phát âm thật chính xác mà còn phải giữ cái nguyên gốc, cái gốc của tiếng Việt nữa. Caroline có ý định theo cái con đường âm nhạc chuyên nghiệp không?
Chị nói được chứ, em là người Á Châu mà, người Á Châu phải làm bác sĩ, phải làm luật sư gì đấy. Không phải. Thật ra khi em còn nhỏ em cũng tò mò về ngành âm nhạc, nhưng mà nếu em muốn thành công vào ngành âm nhạc thì em phải uốn mình theo xu hướng của xã hội. Em không có thể hát những bài mà em muốn hát, mà em cũng phải vượt trội tất cả những nghệ sĩ khác, mà điều này rất là khó. Giọng em không khỏe đủ để hát những bài tân thời hay bài rock á. Ca hát chỉ là một thú vui thôi.
Vậy thì cái con đường trong tương lai như thế nào? Một cô giáo...
Em muốn dạy khoa học. Em muốn truyền cảm hứng cho các trẻ em. Tại vì khi em còn nhỏ em rất thích học. Em thấy có nhiều trẻ em họ không biết là có những lý do gì. Ví dụ họ không có những cô giáo họ thích hay là chuyên môn mà họ thích hay gì đấy. Nhưng mà không có mê học như là khi em còn nhỏ. Em mê học gì em thích học. Em thích học lịch sử, em thích học nhà, em thích học vẽ, em thích học toán, cái gì cũng thích. Mà em muốn truyền đam mê các em. Em muốn dạy cho kiểu thú vị để cho họ muốn học đó.
Như vậy là trong tương lai sẽ là một cô giáo dạy môn khoa học, một người truyền cảm hứng. Âm nhạc đã giúp gì cho cái cuộc sống và cả cái tâm hồn của Caroline?
Vì em biết hát thì em có dịp em có thể hát cho bài đài Express, giống như năm ngoái em hát ở những dịp Tết, những lễ hội rất là vui, thì em cũng có thể em được đóng góp cho cộng đồng người Việt cảm kích và họ hát dân ca thôi.
Ở gia đình đi, khi mà Caroline với mẹ nói tiếng Việt chẳng hạn với nhau, hay là hát những bài dân ca mà ba không có hiểu hai mẹ con đang nói cái gì hết, thì có những cái trường hợp nó xảy ra không?
Tại vì ba Caroline cũng biết tiếng Việt nhiều đó, cũng biết thưởng thức ấy, tiếng Việt, cũng biết đọc truyện tiếng Việt. Thành ra là thực ra ba Caroline cũng thích nghe Caroline hát. Hôm qua đó đi về đó là ba Caroline nói là về mà xem Caroline kìa, miệng thì hát một bài dân ca rất là ngọt ngào tình tứ, nhưng mà tay thì cầm cái mic control để chơi cái PlayStation đó.
Em đang tập để hát cho đài SBS, em nghe bài hát thì em cứ hát theo, nhưng mà tay thì chơi bắn những
cái về nhà dối rằng cha dối mẹ, rằng ai à quá cầu, rằng ai à quá cầu, tình 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 gió bay, tình 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 gió bay.
yêu nhau.
Nếu mà nghe những cái bài hát Caroline hát á, theo cái âm điệu rất là du dương thì sẽ không biết là cái cô gái này ở bên ngoài sẽ mạnh mẽ và năng động.
Rất là bướng bỉnh.
Dạ vâng, mẹ dùng từ là bướng bỉnh. Vậy thì nếu như mà được chọn một cái ca khúc nào đó đó để diễn tả chính bản thân mình hay là về văn hóa Việt Nam á, thì Caroline sẽ chọn cái ca khúc nào để tặng cho thính giả SBS?
Rất khó tìm bài hát có thể diễn đạt nội tâm của em, nhưng mà có vài bài hát có thể diễn đạt tâm trạng của em trong vài thời điểm. Nói chung thì em thích những bài hát có nhiều ý nghĩa mà có cả nghĩa đen nghĩa bóng. Thường thích những bài hát buồn hơn là bài hát vui, nó ảnh hưởng trái tim của mình sâu thẳm hơn á. Hôm nay em chọn hát bài Gọi Đỏ. Bài này lần đầu tiên em nghe em thấy rất là ám ảnh, rất buồn nhưng mà cũng rất hay.
Huyền ai ơi, thuyền ai mà đổ bên đi, giang ngã dù hời, giang ngã dù hời, một con thuyền đổ bên mà bên kia sông ngơ, tang ngô là tình tang ngơ, tang ngô là tình ơi, nên em phải thời em phải nhất ni tâm mi à, em chờ là ơi à là thì chờ.
Cảm ơn chị Tâm Linh và Caroline đã tham gia chương trình Hạt Giống Yêu Thương của SBS Radio ngày hôm nay.
Cảm ơn chị, cảm ơn quý thính giả. Chúc các quý vị thành công trong việc dạy các em học tiếng Việt.